Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng Giêng, cầu cho các cộng đồng Kitô tại Trung Đông thường bị kỳ thị, được Chúa Thánh Linh ban sức mạnh để trung thành và kiên trì. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng Chủ nhật ngày mai mùng 6 tháng 1, Đức Thánh Cha Bình Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho 4 vị tổng giám mục của Tòa Thánh. Trong đó có Đức Ông Bí Thư Riêng của Ngài, Jörg Gensfey, được bổ nhiệm làm tổng giám mục chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Đức Tân Giám mục Gensfey năm nay 56 tuổi, nguyên là một nhà giáo luật, phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin và làm thư ký cho Đức Ông Y Tổng trưởng Joseph Ratzinger. Trong nhiệm vụ mới, Ngài sẽ đặc trách về các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Ngài ở Ý. Ba vị còn lại là Đức Tân Tổng Giám mục Vincenzo Gianni người Ý, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Tổng Giám mục Phát Chu Vu người Nigeria, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua, và Đức Tổng Giám mục Nicolas Tevene, người Pháp, Sứ Thần Tòa Thánh. Hai vị phụ phong trong buổi lễ là Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Grocholuski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y Mark Uenle, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giáo mục, sẽ giới thiệu 4 tiến chức lên Đức Thánh Cha.
Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, tố giác một thiểu số Hồi giáo lợi dụng tôn giáo để biện minh bạo lực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra để ngày hôm qua mùng 4 tháng Giêng, Đức Hồng Y Torrent nói, đáng tiếc là một số nhóm thiểu số Hồi giáo lệch đường, lạm dụng tôn giáo để biện minh cho việc sử dụng bạo lực hoặc tìm cách áp đặt luật Hồi giáo trên tất cả mọi người, không phân biệt một ai, kể cả bằng biện pháp bạo lực. Họ là một nguy hiểm không những cho xã hội của họ nhưng cho toàn thế giới nữa. Họ làm cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo trở nên khó khăn. Về vấn đề này, chỉ cần nhớ đến số phận một số cộng đoàn Kitô tại những nước như Pakistan hoặc Nigeria. Không một ai hoặc không một chính nghĩa nào có thể biện minh cho những thái quá như vậy. Đức Hồng Y Torrent cũng cảnh giác rằng gánh nặng của trào lưu cực đoan có nguy cơ làm người ta quên mất chiều kích tôn giáo và tinh thần của Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn cũng lấy làm tiếc vì Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit ở Ai Cập vẫn khép kín trước cuộc đối thoại với Tòa Thánh mà họ đã cắt đứt cách đây vài năm. Đức Hồng Y nói, về phần chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng cánh cửa chúng tôi luôn rộng mở cho một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
Chicago, Đức Hồng Y Francesco York, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, phê bình luật hôn nhân đồng phái tại bang này là điều trái ngược với công ích của xã hội. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lá thư gửi tất cả các cha sở trong Tổng giáo phận Chicago để đăng trên tờ thông tin của mỗi giáo xứ. Cùng ký vào thư này có 6 vị giáo mục phụ tá của giáo phận. Đức Hồng Y York gửi và công bố lá thư này một ngày trước khi nhóm dân biểu để trình dự luật gọi là tự do tôn giáo và hôn nhân tốt đẹp. Trong đó, hôn nhân khác phái và hôn nhân đồng phái đều được coi như tương đương với nhau, con cái của các cặp này cũng vậy. Thư của Đức Hồng Y Giọt nhận xét rằng, tựa đề của dự luật có tính đánh lừa và cố tình không biết đến những chân lý căn bản. Giáo hội Công giáo không chống những người đồng tính luyến ái vì giáo hội chào đón mọi người, tôn trọng mọi người và cung cấp cho mọi người những phương tiện tinh thần cần thiết để trở nên con đường của Thiên Chúa, cũng như duy trì tình bạn với Đức Kitô. Đức Hồng Y Tổng giám mục Chicago nhấn mạnh rằng, Hôn nhân đến với chúng ta từ thiên nhiên, và xét về phương diện thể lý, hai người nam hoặc hai người nữ không thể hoàn hợp trong hôn nhân, cả khi họ chia sẻ một tình bạn và tình yêu sâu xa đối với nhau. Hôn nhân là điều mà thiên nhiên cho chúng ta biết nó là gì, và nhà nước không thể thay đổi hôn nhân tự nhiên. Theo Đức Hồng Y, nếu dự luật được Nghị viện bang Illinois thông qua, thì những người tiếp tục phân biệt giữa sự kết hợp giữa vợ chồng đích thực và những thứ hôn nhân đồng phái sẽ bị pháp luật coi là kỳ thị và cuồng tín. Tuy nhiên, nếu qua luật pháp, xã hội cố tình không biết đến sự bổ túc tự nhiên cho nhau giữa người nam và người nữ trong công trình sáng tạo, thì gia đình tự nhiên sẽ bị coi nhẹ. Cuộc sống cá nhân của chúng ta sẽ trở thành những cấu trúc nhân tạo, được bảo vệ do những điều gọi là dân quyền, hủy hoại các quyền tự nhiên. Khi đó, phẩm giá con người và các nhân quyền bị thu hẹp vào những lập trường thay đổi của các nhóm chiếm đa số về chính trị. Một khi những phương thế của thiên nhiên và thiên chúa của thiên nhiên xung đột với luật dân sự, thì xã hội bị lâm nguy. Đức Hồng Y kêu gọi các cử tri công giáo hãy tìm hiểu vấn đề dự luật hôn nhân đồng phái và liên lạc với các đại diện dân cử của mình về vấn đề này.
Bang Quy, các giám mục công giáo tại Cộng hòa Trung Phi kêu gọi hòa đàm giữa lúc phiến quân đang tiến gần đến thủ đô Bang Quy. Liên minh phiến quân Seleka đang đạt được những thắng lợi và chuẩn bị tiến về thủ đô. Trong khi đó, các nước thuộc vùng Trung Phi quyết định gửi một lực lượng liên quân gọi là FOMAC đến Trung Phi và đồng thời kêu gọi chính phủ và phiến quân thương thuyết với nhau. Các cuộc hòa đàm này sẽ diễn ra tại nước Gabon. Trong bối cảnh trên đây, các giám mục công giáo Trung Phi kêu gọi các phe lâm chiến dành ưu tiên cho con đường đối thoại thay vì giải pháp quân sự. Trong sứ điệp cuối năm dương lịch, Đức cha Nestor Desire Nongo Aziagbia, giám mục giáo phận Bosangoa, khẳng định rằng, sự khôn ngoan thúc đẩy chúng ta có thái độ ôn hòa và đối thoại. Dù những hiểu lầm như thế nào đi nữa, một giải pháp dung hòa vẫn luôn luôn là điều có thể qua đối thoại. Đức cha cũng nhắc nhở rằng, những người nghèo là nạn nhân đầu tiên của các cuộc nội chiến đẫm máu trong lịch sử Trung Phi. Đồng thời, Ngài tố giác những vụ bạo hành chống lại các thường dân trong lãnh thổ giáo phận của Ngài. Đức cha Diodone Nersa Palaiga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bang Quy, cũng kêu gọi chính phủ và phiến quân đối thoại với nhau.
Vatican, Đức Hồng Y Maura Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cảm ơn thanh mẫu của các linh mục và chúng sinh, kêu gọi các bà cố tiếp tục nâng đỡ bằng tình mẫu tử, nhất là bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong thư đăng trên mạng của Bộ Giáo sĩ ngày 1 tháng 1 vừa qua, lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng, các bà mẹ của các linh mục và chúng sinh đang được toàn thể giáo hội ghi ơn vì đã nuôi dưỡng con cái mình trong đức tin và nâng đỡ trong đời sống ơn gọi của họ. Đức Hồng Y cũng xác tín rằng, có một người con làm linh mục đòi một hình thức mới của tình mẫu tử. Tình này bao hàm một sự tháp tùng bằng kinh nghiệm trong âm thầm, nhưng rất hiệu năng và quý giá. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng, khi một người trở thành linh mục, thì mọi người trong gia đình linh mục ấy cũng có liên hệ và được mời gọi hoán cải sâu xa hơn. Nhưng bà mẹ linh mục được một niềm an ủi tinh thần đặc biệt và duy nhất vì đã cưu mang một người trở thành linh mục của Chúa Kitô. Kinh nghiệm của giáo hội cho thấy, bà mẹ đón nhận người con linh mục của mình một cách hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ. Đến độ do ý Chúa, bà được kêu gọi nhìn nhận nơi hoa trái của lòng bà, một người cha, được kêu gọi sinh ra trong một số đông các anh chị em, và tháp tùng họ đến cuộc sống đời đời. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cũng viết rằng, mỗi bà mẹ linh mục trở thành người con của con mình. Một cách huyền nhiệm, bà cũng được kêu gọi tiếp tục trao tặng cho con sự nâng đỡ từ mẫu, đặc biệt qua lời cầu nguyện. Sự nâng đỡ đích thực này vẫn luôn cần thiết trong đời sống của giáo hội, và ngày nay dường như là điều cấp thiết hơn, đặc biệt ở phương Tây bị tục hóa, là nơi đang chờ đợi và yêu cầu phải có một sự loan báo Chúa Kitô một cách mới mẻ và quyết liệt hơn. Các bà mẹ của linh mục và chúng sinh thực sự đại diện cho một đạo quân nâng kinh nghiệm và hy tế từ trái đất lên trời cao, và có một con số các bà mẹ linh mục đông đảo hơn từ trời cao, chuyển cầu để ơn thánh được đổ tràn trên cuộc sống của các mục tử thánh thiện.
Rio de Janeiro, Tượng đài Chúa Cứu Thế tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil sẽ được mở cửa 24/24 tiếng đồng hồ trong thời gian Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại đây từ 23-28 tháng 7 năm nay. Thông thường thì tượng đài này được mở cửa từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối cho các tín hữu và du khách viếng thăm. Hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Orani Joao Tempesta, Tổng giám mục Rio, đã họp báo cho biết các bạn trẻ quốc tế có thể canh thức cầu nguyện cho thế giới và hòa bình, kể cả ban đêm tại núi Corcovado, cao 710 mét, nơi có tượng Chúa Cứu Thế đang mở rộng đôi tay, biểu tượng của thành phố này. Ban tổ chức dự kiến sẽ luôn luôn có những nhóm từ 25 đến 30 bạn trẻ cầu nguyện tại mặt tiền trước tượng Chúa Cứu Thế và trong một nhà nguyện ở bệ tượng. Người ta chưa rõ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có viếng thăm tượng Chúa Cứu Thế ở Rio hay không, nhưng Đức Tổng giám mục Tempesta cho biết chắc chắn Ngài sẽ dùng trực thăng bay quanh pho tượng nổi tiếng này. Năm 2012, số du khách và tín hữu viếng thăm tượng Chúa Cứu Thế ở Rio đạt tới mức kỷ lục là 2 triệu 200.000 người, tức là tăng thêm nửa triệu người so với năm 2011 trước đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Juda, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, các đạo sĩ lại lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria, mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình.
Bài phúc âm trên đây trình bày ba loại tìm kiếm Thiên Chúa. Loại thứ nhất là của vua Herode, ông tìm kiếm Chúa Giêsu để tiêu diệt Ngài. Sự tìm kiếm này khởi sự với chủ tâm chối bỏ và loại trừ Chúa. Loại thứ hai là của các đại giáo trưởng và luật sĩ. Họ am hiểu Kinh Thánh, rành mạch trong việc giải thích nguồn mạch và bối cảnh của sách Thánh, nhưng họ không thành tâm muốn gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Vì thế họ tìm kiếm mà không gặp Ngài, họ nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng kiến thức của họ là vô ích. Loại thứ ba là thái độ của các đạo sĩ, là những người thông thái và có lòng thành. Họ biết nhận ra những dấu chỉ thời đại và nhất là họ không dừng lại ở những nghiên cứu, trái lại đã lên đường thực tâm tìm kiếm và sống thực điều họ khám phá. Ba đạo sĩ trong bài phúc âm này cũng tượng trưng cho các dân tộc trên trái đất được Thiên Chúa tỏ mình ra và họ lên đường tìm kiếm, tin nhận và thờ lạy Chúa. Đó cũng là ý nghĩa ngày lễ hiển linh. Chúa Kitô trở thành nguồn ánh sáng và động lực tin yêu và hy vọng và là phần rỗi cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Một trong ba đạo sĩ nói, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện và chúng tôi đến thờ lạy Ngài. Theo sự xếp đặt của Chúa, sứ điệp Giáng sinh được loan báo qua những dấu hiệu cụ thể. Các mục đồng nhận ra Chúa qua máng cỏ, các đạo sĩ qua ngôi sao, các nhà thần học qua kinh thánh, và chính vua Herod cũng được loan báo về sự Giáng sinh của Chúa qua các đạo sĩ đến từ phương Đông. Lễ hiển linh chính là ngày thế giới truyền giáo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Chúa Kitô đến trần thế để công bố và thi hành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài, và Chúa cũng muốn mỗi môn đệ tiếp nối sứ mạng của Ngài trong việc biểu lộ dung nhan của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại, cho những người chưa được biết tin mừng cứu độ của Chúa, như Thánh Leo cả Giáo Hoàng đã nói. Mỗi tín hữu Kitô trở nên giống như một luồng sáng trên trời, và khi họ sống một cuộc sống thánh thiện rạng ngời, thì họ cũng chỉ cho nhiều người con đường dẫn đến Chúa. Câu nói này của Thánh Leo cả phản ánh lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con đấng ngự trên trời. Văn hào René Bazin người Pháp trong cuốn hồi ký tựa đề Những giai đoạn trong đời tôi đã thuật lại rằng một số cộng đoàn nữ tu người Pháp bị trục xuất khỏi quê hương và đã tới định cư tại Anh Quốc, nơi những vùng đa số dân theo Tin Lành. Một trong những cộng đoàn đó định cư tại West Gartensee và trong vòng 20 năm đã làm cho nhiều dân chúng trong vùng trở lại Công giáo. Các chị không giảng đạo cũng chẳng tuyên truyền. Tại các đan viện, các chị chỉ mở trường dạy học cho những thiếu nữ người Pháp sang Anh để học. Một hôm có người thợ mộc làm việc xây cất đan viện và nhà nguyện dẫn vợ con của ông đến gặp mẹ bề trên và nói, thưa bà bề trên, chúng con đến đây xin được học giáo lý để theo đạo của bà. Đây quả là đạo thực. Mẹ bề trên ngạc nhiên hỏi, nhưng làm sao ông biết đây là đạo thực? Chúng tôi đâu có nói chuyện về vấn đề này bao giờ. Người thợ mộc đáp, thưa bà, con đã thấy cuộc sống của các nữ tu ở đây và con nghĩ rằng dấu chứng tỏ sự thật ở tại cuộc sống nhân đức của các nữ tu.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị và thưa các bạn, trong tuần lễ cuối năm 2012 và đầu năm 2013 vừa qua, thỏa thuận tài chính của Hoa Kỳ đã được Quốc hội lượng viện thông qua và Tổng thống Obama ký rồi ban hành. Với thỏa thuận tài chính này, vẫn thường được gọi bằng cái tên là fiscal cliff, vách đá thuế khóa, Hoa Kỳ tránh được nhiều rối ren và bất ổn về kinh tế, có ảnh hưởng mạnh không những chỉ ở Mỹ mà còn lan ra nhiều vùng ở trên thế giới. Chẳng hạn các thị trường chứng khoán đầu năm 2013 mở cửa lại sau kỳ nghỉ cuối năm đã tăng vọt. Tổng thống Obama đã phải ngừng kỳ nghỉ với gia đình ở Hawaii như mọi năm để trở về Washington vận động cho thỏa thuận này, tuyên bố với giới báo chí rằng, nhờ việc bỏ phiếu này, tôi sẽ ký ban hành luật này quy định tăng thuế đối với những người thuộc thành phần 2% giàu nhất nước Mỹ, trong khi ngăn chặn không tăng thuế vào giới trung lưu, có thể đưa nền kinh tế trở lại tình trạng suy thoái và gây ảnh hưởng tai hại cho các gia đình trong nước. Lãnh tụ Dân Chủ, Hạ nghị viện bà Nancy Pelosi, thuộc tiểu bang California, nói thỏa thuận vừa rồi là một bước tiến lớn, khởi đầu năm mới, nhưng các nghị sĩ Cộng hòa hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm cắt giảm chi tiêu đã không đạt được trong thỏa thuận này. Các chuyên viên kinh tế nhận định rằng, không có phe nào thắng và cũng không có phe nào thua trong thỏa thuận này. Ba vấn đề lớn được đặt ra bên bờ vực thẳm ngân sách là thuế, giảm chi và trần nợ. Chỉ có vấn đề thuế là được giải quyết tạm trong thỏa thuận này, còn hai vấn đề kia chưa được giải quyết ngay mà dời đến 2 tháng sau. Thời gian hoãn lại này cho phép Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Lượng Viện tái khởi động các cuộc đàm phán có thể đưa đến một thỏa thuận rộng lớn hơn. Trong số những biện pháp được chấp nhận, có việc tăng thuế thừa kế bất động sản từ 35 lên 40%, cho mức áp thuế là 5 triệu đô la đầu tiên cho cá nhân và 10 triệu đô la cho một đôi vợ chồng. Thuế thu nhập đầu tư tài chánh cũng tăng từ 10 đến 20%, ít hơn so với mức 39,6% trong trường hợp phách đá tài chính có hiệu lực. Và sau cùng, trợ cấp thất nghiệp sẽ được kéo dài thêm 1 năm đối với khoảng 2 triệu đối tượng.
Sang đến Ấn Độ, vụ án bạo hành một nữ sinh viên đến chết vẫn tiếp tục gây chấn động trong dư luận dân chúng trong nước cũng như trên toàn thế giới. Nữ sinh viên này, 23 tuổi, đã bị cưỡng hiếp và hành hung đến trọng thương trên chuyến xe buýt về nhà sau khi xem cine với người bạn trai hồi chiều tối ngày 16 tháng 12. Người bạn trai cũng bị đánh đập trọng thương. Anh cho biết là sau khi hành hạ tập thể người thiếu nữ khốn khổ này, bọn bất nhân đã quẳng cả hai ra khỏi xe và còn tàn nhẫn muốn cán qua người cô gái nữa. May nhờ người bạn trai cố hết sức kéo cô ra khỏi vết bánh xe. Vì tình trạng chấn thương quá nặng nên mặc dù được đưa sang một bệnh viện ở Singapore chữa chạy, cô gái đã qua đời hôm cuối năm vừa qua. Thi hải cô đã được hỏa táng và tro cốt được rải xuống sông Hằng là dòng sông thánh của Ấn giáo. Tuy nhiên, dư âm vụ này vẫn chưa ổn, phẫn nộ vẫn bừng bừng dâng cao tại Ấn. 6 người bị tình nghi là thủ phạm vụ án đã bị bắt giam và đưa ra tòa với cáo buộc các tội cưỡng hiếp, bạo hành và sát nhân. Trong số này có một nghi phạm khai dưới 18 tuổi và đang được kiểm tra y khoa để xác nhận tuổi thật. Hàng ngày vẫn có nhiều cuộc biểu tình diễn ra, nhất là để bày tỏ sự phản đối thái độ mà xã hội Ấn Độ dành cho phụ nữ và để kêu gọi sửa đổi những đạo luật về bạo lực đối với nữ giới. Chính phủ Ấn Độ bị thế giới chỉ trích nặng nề vì không bảo vệ được nữ giới trong nước. Theo thống kê chính thức, cứ 14 tiếng đồng hồ, tại New Delhi lại có một vụ cưỡng hiếp. Phụ nữ khắp lãnh thổ Ấn cho biết họ thường xuyên bị bức hại tình dục và thủ phạm ít khi bị kết án. Hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, hàng ngàn phụ nữ đã tuần hành từ New Delhi đến Raigad, nơi đặt đài tưởng niệm Đức Mahatma Gandhi, lãnh tụ giành độc lập cho Ấn Độ, để lên án vụ hãm hiếp và lên án cả thái độ của xã hội Ấn Độ đối với phụ nữ, xem phụ nữ như những công dân hạng nhì. Một trong những biện pháp đang được đề nghị là một đạo luật nâng cao sự trừng phạt dành cho những kẻ bạo hành phụ nữ, và có lẽ đạo luật này sẽ được mang tên người nữ sinh viên mới bị thiệt mạng trong vụ cưỡng bức trên đây. Thường thường thì danh tính các nạn nhân bị cưỡng hiếp được giữ kín để tránh cho nạn nhân và gia đình thoát khỏi những sầm sì bàn tán, nhưng gia đình cô nữ sinh viên này đã đồng ý cho đạo luật được mang tên cô. Anh của cô tuyên bố: "Cha tôi nói rằng nếu chính quyền muốn lấy tên em gái tôi để đặt cho đạo luật, họ có thể làm vì đây sẽ là một hành động dâng kính hương hồn em tôi. Tôi yêu cầu mọi người hãy tôn trọng tang tóc của gia đình tôi. Sự phẫn nộ là đúng và có thể biện minh được, nhưng thảm kịch cuộc đời của em tôi không thể bị biến thành sân khấu trình diễn."
Nhân vụ này, Đức cha Machado, giám mục giáo phận Vasai thuộc miền Bắc Ấn Độ, hôm thứ Tư ngày 2 tháng 1 vừa qua, để kêu gọi chính quyền Ấn Độ cải tổ, đưa ra những giá trị luân lý đạo đức truyền thống nhất là tôn trọng phụ nữ vào nền giáo dục trong nước. Đức cha nói, những trường hợp như thế xảy ra thường xuyên. Tôi biết một thanh niên công giáo đã bị sát hại gần đây ở Pompeii vì đã dám can thiệp bênh vực một số phụ nữ đang bị quấy nhiễu tình dục. Rồi sau đó các thủ phạm đã không bị truy nã hay tố giác gì cả. Đức cha cũng lo ngại rằng, dưới xúc cảm nhất thời, người ta có thể chấp thuận những luật lệ vô luân, chẳng hạn như tuyên án tử hình bọn thủ phạm này, nhưng rồi vẫn tiếp tục làm ngơ không đụng chạm gì đến các con ông cháu cha hay thuộc những gia đình giàu có thế giá. Những người này vẫn thường vi phạm luật pháp hay cưỡng bức phụ nữ mà không lo sợ bị trừng trị. Theo Đức cha, các gia đình Ấn Độ đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của việc toàn cầu hóa, chạy theo thuyết tiêu thụ vật chất và tương đối hóa nền luân lý đạo đức con người, nhất là trong một xã hội coi rẻ phẩm giá và sự sống của phụ nữ như xã hội Ấn Độ. Nhưng không phải chỉ Ấn Độ là ít tôn trọng phẩm giá phụ nữ, mà thôi, tại Nepal, một quốc gia láng giềng. Tình trạng cũng không sáng sủa hơn nhiều. Chỉ nổi trong tháng 12 năm ngoái có đến 47 tội phạm tình dục. Theo thống kê chính thức của chính quyền Nepal, 64% tổng số phụ nữ Nepal bị bạo hành tại gia đình trong năm 2012, 16% bị bạo hành ngoài xã hội và 7% bị cưỡng hiếp. Đa số trường hợp bị cưỡng hiếp xảy ra trong gia đình. Theo các nhà nghiên cứu xã hội, thì nghèo đói chính là nguyên do của những bạo hành gia tăng này. Nếu phân tích rõ những nguyên do đưa đến cái chết hay các vụ thiêu sống trong gia đình, người ta sẽ thấy ngay thủ phạm là nghèo đói. Tại vùng Tê Rai, khi một bé gái chào đời, cha mẹ các em rất lo lắng vì khi khôn lớn, cần rất nhiều tiền để có thể gả chồng cho con gái. Chính vì thế, nhiều người quá nghèo khổ đã chọn việc giết con gái ngay khi mới lọt lòng mẹ.
Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, trong bài giảng thánh lễ kính Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói đến những căng thẳng trong thế giới, nạn khủng bố, tội phạm và các bất công xã hội. Ngài tố cáo một chủ thuyết tư bản tài chánh vô luật lệ thịnh hành trong các dân nước hiện nay. Để phân tích nhận định này trên bình diện kinh tế, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư kinh tế Alberto Quadrio Curcio nói, nhận định của Đức Thánh Cha là một tiếng chuông báo động trước một nguy hiểm rất lớn đối với sự ổn định xã hội cũng như đối với các cơ cấu kinh tế chỉ biết dựa trên thị trường tài chánh ngày càng vô luật lệ hơn, hay nói cho đúng, ngày càng chạy theo lợi nhuận tài chánh mà thôi, không chú ý gì đến hai giá trị lớn của nhân loại là nguyên tắc liên đới và phụ đới. Nền kinh tế được tạo thành với hai nhân tố. Một là kinh tế thực tiễn như các doanh nghiệp thủ công, kỹ nghệ, nông nghiệp hay các dịch vụ phụ thuộc. Nhân tố thứ hai là kinh tế tài chánh ngân hàng. Hai nhân tố này hoạt động liên đới và lệ thuộc nhau, chẳng hạn như các doanh nhân tiết kiệm lợi nhuận bỏ vào ngân hàng dùng ngân khoản này để tiếp tục đầu tư vào các doanh nghiệp khác, gây dựng thêm cơ sở tài chánh khác, tạo ra thêm các công ăn việc làm, thu vào lợi nhuận tiết kiệm khác, vân vân. Khi nào các liên hệ hỗ tương ấy bị đứt đoạn, thì khi ấy sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng như thời điểm chúng ta đang sống hiện nay, một cuộc khủng hoảng trầm trọng với những hậu quả thật đáng sợ. Đức Thánh Cha đã nói đến những ngọn lửa căng thẳng và chống đối đang âm ỉ cháy do những bất công và chênh lệch giàu nghèo gây ra. Đây là một lời cảnh báo, một kêu gọi khẩn khoản, mời gọi con người hãy nhìn xa trông rộng hơn nữa. Hãy hướng về một sự phát triển chừng mực, từ tốn và đồng đều cho mọi người, chứ không quy về một thiểu số người càng ngày càng giàu hơn, trong khi bao nhiêu người khác vẫn phải ngụp lặn trong đói khổ thiếu thốn triền miên.
Cũng trong những ngày đầu năm này, dư luận thế giới lại xôn xao về việc một bức thư bí ẩn có lẽ đến từ một nhà tù Trung Quốc. Sự việc xảy ra là bà Julie Kate, công dân Hoa Kỳ, sinh sống tại Oregon, đang dọn dẹp những món đồ mà bà mua để trang hoàng ngày lễ Halloween năm ngoái, trong đó có các bia mộ giả, thì bắt gặp một lá thư có lẽ do người làm món đồ giấu trong bia mộ. Nội dung lá thư là một lời cầu khẩn thiết. Người viết lá thư xin ai kiếm được lá thư, hãy vui lòng mang đến cơ quan quan sát nhân quyền thế giới, để báo động là hàng ngàn người đang bị chính quyền Trung Quốc đày đọa trong các nhà tù lao cải. Họ phải làm việc 15 giờ mỗi ngày, không có ngày nghỉ lễ hay ngày thứ bảy chủ nhật gì cả, với tiền lương mỗi tháng là 10 quan, tức là khoảng 1,61 Mỹ Kim. Sơ suất là bị trừng phạt hay bị tra tấn, hay bị hình hà và sỉ nhục. Nhiều người không hề được xét xử gì cả, trong số này có nhiều người là thành viên của Pháp Luân Công. Bà Kate đã tìm cách chuyển lá thư này đến cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế, nhưng bà không khỏi tự hỏi, người viết thư này bây giờ đã ra sao?
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng Giêng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng Giêng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu cho các cộng đồng Kitô tại Trung Đông thường bị kỳ thị, được Chúa Thánh Linh ban sức mạnh để trung thành và kiên trì. một trong những mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha, Biển Đức 16 và Tòa Thánh là tình trạng các tín hữu Kitô thiểu số tại Trung Đông. Ngài đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm 2010 và đã đích thân đến Liban hồi trung tuần tháng 9 năm ngoái để ký và công bố tông huấn đúc kết thành quả công nghị giám mục này. Buổi ký tông huấn đã diễn ra lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Menkit ở Halissa, phía bắc thủ đô Beirut. Và trong thánh lễ sáng Chủ nhật 16 tháng 9 sau đó, Đức Thánh Cha đã trao văn kiện này cho các vị thượng phụ, giám mục và đại diện của các thành phần dân Chúa ở Trung Đông. Lên tiếng trong buổi ký tông huấn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi nghĩ đến tình trạng giáo hội hiện nay tại Trung Đông, các nghị phụ đã suy tư về những vui mừng và đau khổ, lo sợ và hy vọng của các môn đệ Chúa Kitô sống tại miền này. Toàn thể giáo hội đã có thể nghe những tiếng kêu lo âu và cảm thấy cái nhìn tuyệt vọng của bao nhiêu người nam nữ ở trong tình trạng cam go về mặt con người và vật chất, sống những căng thẳng mạnh mẽ trong lo sợ. Họ là những người muốn theo Chúa Kitô là đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, nhưng nhiều khi họ bị ngăn cản. Vì thế, tôi đã muốn cho thư thứ nhất của Thánh Phêrô được coi như nền tảng của tông huấn này. Đồng thời giáo hội có thể chiêm ngưỡng những gì là đẹp, là cao trọng trong các giáo hội tại Trung Đông. Trong tông huấn phần thứ nhất đề cập đến bối cảnh của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, trong đó nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, họ sống trong lo sợ và tủi nhục, dường như không có những gì ngăn cản được tội ác của Cain. Tông huấn nhắc lại lập trường của tòa thánh về các cuộc xung đột trong vùng, về thành Jerusalem và các nơi thánh. Văn kiện tái kêu gọi hoán cải và hòa bình. Hòa bình không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là an bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp. Sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Văn kiện này nhắc đến hai thực tại. Trước tiên là đặc tính đời với những hình thức nhiều khi có tính chất cực đoan, tiếp đến là trào lưu cực đoan bạo động có liên hệ tới tôn giáo. Tông huấn cổ võ đặc tính đời, sự trung lập của nhà nước về tôn giáo một cách lành mạnh, chấp nhận sự cộng tác giữa chính trị và tôn giáo trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Tông huấn chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan dùng võ lực để cướp chính quyền và không am hiểu tôn giáo của người khác, trà đạp lương tâm và tôn giáo của tha nhân vì lý do chính trị. Vì thế Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông qua gương sáng và giáo huấn, hãy làm tất cả những gì có thể để loại trừ những đe dọa bạo lực dựa trên tôn giáo, gây chết chóc cho tín đồ các tôn giáo. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha nhắc đến vấn đề các tín hữu Kitô xuất cư khỏi Trung Đông. Một Trung Đông không còn hoặc chỉ còn rất ít Kitô hữu thì không còn là Trung Đông nữa. Vì thế, Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tránh những chính sách hoặc chiến lược biến Trung Đông thành một màu sắc không còn phản ánh thực tại con người và lịch sử nữa. Trong phần kết luận tông huấn, nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo không những thoa dịu nỗi đau khổ của tất cả những người đang sống tại Trung Đông, nhưng còn loại trừ những nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy, làm tất cả những gì có thể để đạt tới hòa bình. Cả Đức Thượng Phụ Phuát Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng vừa qua, cũng nói đến những khó khăn của cộng đồng Kitô ở Trung Đông, nạn nhân của những cuộc xung đột hiện nay. Ngài viết, Trung Đông và Thánh Địa yêu quý của chúng ta đang chịu đau khổ vì sự gia tăng trào lưu tôn giáo cực đoan, gây nguy hiểm cho viễn tượng đối thoại và sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Và trong bối cảnh đó, các tín hữu Kitô càng là nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất. Trong cùng chiều hướng ấy, qua ý chỉ truyền giáo tháng riêng này, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu cho các cộng đồng Kitô tại Trung Đông quá nhiều khi bị kỳ thị, được Chúa Thánh Linh ban sức mạnh để trung thành và kiên trì trong ơn gọi và sứ mạng Chúa đã ủy thác.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Loài Người Ơi do ca đoàn Thủy Dương trình bày. nhạc và lời của Văn Thiền. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, tố giác một thiểu số Hồi giáo lợi dụng tôn giáo để biện minh bạo lực. Cũng tin Vatican, sáng Chủ nhật ngày mai, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho 4 vị tổng giám mục mới của Tòa Thánh. Chicago, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ, phê bình luật hôn nhân đồng phái tại bang này là điều trái ngược với công ích của xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.